Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Thái Nguyên đề nghị xem xét thi hành kỷ luật Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp.
Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, 30 tình nguyện viên và Đồng Nai hỗ trợ chống dịch.
Thái Nguyên trên 27.000 người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.
Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với diễn biến dịch COVID-19.
Mùa Vu Lan đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã họp kỳ thứ 7. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét thảo luận và thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy các khu công nghiệp Thái Nguyên nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Đảng ủy các khu công nghiệp Thái Nguyên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra giám sát để ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, để đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, đầu tư xây dựng. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp Thái Nguyên khóa 1-2, tỉnh ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Sông Công, nhiệm kỳ 2015-2020. Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên kiêm Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp giai đoạn 2013-2019, hiện là Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm khuyết điểm của Đảng ủy các khu công nghiệp Thái Nguyên. Cá nhân đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, tham mưu, đề xuất, làm trái các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, trong đầu tư xây dựng. Vi phạm của Đảng ủy, các khu công nghiệp Thái Nguyên và đồng chí Phan Mạnh Cường đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên. Xét nội dung tính chất mức độ vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Đảng ủy các khu công nghiệp Thái Nguyên và đồng chí Phan Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp Thái Nguyên khóa 1-2, tỉnh ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Sông Công, nhiệm kỳ 2015-2020. Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên kiêm Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp giai đoạn 2013-2019. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.
Cũng trong ngày 20 tháng 8, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo dự thảo của đề án, chương trình nông thôn mới giai đoạn từ 2021 tới 2025 sẽ được triển khai tại 137 xã của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chương trình sẽ tập trung hỗ trợ 29 xã để đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đã đạt chuẩn nhưng chỉ tiêu còn thấp. Chất lượng các tiêu chí thực sự đi vào chiều sâu và bền vững nhằm hướng tới mục tiêu đến năm 2025. Tỉnh Thái Nguyên có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, thì chương trình sẽ hỗ trợ 4 huyện là Phú Bình, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Tại hội nghị, đa số các đại biểu đồng tình với kết cấu và nội dung của đề án. Các đại biểu đóng góp ý kiến thảo luận một số vấn đề như thay đổi mức đầu tư ngân sách để thực hiện các tiêu chí cho các xã đặc biệt khó khăn, điều chỉnh lộ trình về đích nông thôn mới phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương, tính gắn kết trong việc phối hợp thực hiện các tiêu chí cần có sự lồng ghép các nguồn lực, nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để thúc đẩy thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành cân đối các nguồn lực, tính toán các phương pháp hỗ trợ các địa phương trong hoàn thiện các tiêu chí. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí yêu cầu Văn phòng Nông thôn mới của tỉnh tổng hợp tiếp thu, xây dựng chi tiết các khối lượng công việc cụ thể để cân đối nguồn lực thực hiện, sớm hoàn thiện dự thảo đề án để trình kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Chuyển sang những thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Bộ Y tế về việc hỗ trợ các địa phương vùng dịch, ngày 20 tháng 8, đoàn cán bộ sinh viên tình nguyện gồm 30 người của Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên đã lên đường chi viện cho tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch COVID-19. Dự lễ xuất quân có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Thanh niên và Đại học Thái Nguyên. Đây là đợt tăng cường chi viện nhân lực y tế thứ 9 của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đến hỗ trợ các vùng dịch. Đại diện lãnh đạo tỉnh và các y bác sĩ, giảng viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tiễn đoàn tình nguyện và vùng dịch tỉnh Đồng Nai. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở các địa phương, đến nay đã có gần 1.000 cán bộ sinh viên của trường đã tình nguyện lên đường vào tâm dịch, trong đó có nhiều điểm nóng như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngoài ra, nhiều cán bộ sinh viên của nhà trường luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường chi viện cho các điểm nóng bất cứ lúc nào. Để chuẩn bị cho chuyến đi lần này, 30 cán bộ sinh viên của nhà trường đã có sự chuẩn bị tốt nhất về tinh thần, sức khỏe và kỹ năng chuyên môn để sẵn sàng chi viện cho miền Nam, quyết tâm chiến thắng đại dịch. Các thành viên đã được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính và được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.
Ngày 20 tháng 8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh kiểm tra tại huyện Đồng Hỷ về tình hình triển khai nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nghị quyết, quyết định trên tại huyện Đồng Hỷ, nhiều trường hợp đúng đối tượng được hỗ trợ nhưng khó bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định như bản thân đối tượng làm mất giấy hoàn thành cách ly y tế, chưa có phiếu thu tại các bệnh viện và cơ sở cách ly ở tỉnh ngoài. Một số trường hợp F0 đã kết thúc điều trị, nhưng khi về địa phương tiếp tục thực hiện cách ly y tế 14 ngày tại cơ sở y tế tập trung. Trong quy định chưa thể hiện rõ trường hợp này có được hưởng chính sách hỗ trợ hay không. Ghi nhận các ý kiến, đoàn kiểm tra đề nghị huyện Đồng Hỷ có thống kê cụ thể để sở làm cầu nối giúp người dân hoàn thiện giấy tờ. Về các đối tượng đặc thù chưa được quy định rõ, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp để tham mưu báo cáo theo thẩm quyền. Thời điểm hiện tại, huyện Đồng Hỷ đã chi trả chính sách hỗ trợ cho 23 trường hợp, trong đó có 10 trẻ em với tổng kinh phí gần 34 triệu đồng. Huyện thống kê sẽ có hơn 6.400 đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, trong đó thì có 2.000 lao động tự do.
Hiện Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 6. Theo đó, các loại vaccine sử dụng trong tiêm chủng được sản xuất bởi hãng Moderna của Mỹ và AstraZeneca của Công ty Dược phẩm và Dược phẩm Sinh học Đa Quốc gia Anh Thụy Điển do Bộ Y tế cấp. Từ khi triển khai tiêm phòng đợt 6 18 tháng 8 đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được khoảng 10.000 liều vaccine, trong đó phần lớn là tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1. Theo đánh giá của Bộ Y tế, Thái Nguyên là tỉnh triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đảm bảo về tiến độ, thời gian, hiệu quả và an toàn. Không xuất hiện các trường hợp phản ứng nặng với vaccine, lũy tích đến ngày 20 tháng 8, hơn 110.000 liều vaccine đã được tiêm cho gần 86.000 người, trong đó có trên 27.000 người được tiêm đủ 2 liều vaccine. Hiện nay, tỉnh đang tập trung tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những nhóm người thuộc đối tượng được ưu tiên như lực lượng tuyến đầu chống dịch, công an, quân đội, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, giáo viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp. Thưa quý thính giả, hiện nay tại tỉnh Thái Nguyên, dịch COVID-19 đang được kiểm soát. Tuy nhiên, trước những diễn biến tại các tỉnh, thành phố lân cận, Thái Nguyên đang tiếp tục xây dựng các phương án nhằm sẵn sàng ứng phó với tình huống của dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Để tiếp nhận và tổ chức cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp liên quan đến dịch COVID-19, Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình đã bố trí 7 phòng bệnh tại đơn nguyên điều trị lây và toàn bộ khoa nội để làm khu cách ly. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh hiện nay, bệnh viện cũng đang chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư, nguồn lực sẵn sàng ứng phó với diễn biến tiếp theo của dịch. Bác sĩ Đồng Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình nói:
Chúng tôi cũng rà soát lại rất là kỹ tất cả các hạng mục, các đề mục máy móc, chỗ nào còn thiếu, chỗ nào chưa đáp ứng được thì chúng tôi cũng đã làm các công văn để báo cáo lên cấp trên và cũng đã có kế hoạch xây dựng cái hệ thống trang thiết bị cơ bản là đầy đủ nhất.
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên là một trong những tuyến cuối dự kiến sẽ tiếp nhận điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 khi tình hình dịch diễn biến phức tạp hơn. Để chuẩn bị khoảng 50 giường hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 theo chỉ đạo của Sở Y tế, bệnh viện đã chủ động xây dựng các phương án theo từng cấp độ của dịch, đồng thời cử các kíp bác sĩ điều dưỡng tham gia tập huấn về công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên chia sẻ:
Chúng tôi đã cử 2 kíp gồm có 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để học tập công tác điều trị bệnh nhân COVID và kíp đó của chúng tôi cũng đã hoàn thành cái khóa học. Còn tất cả các bác sĩ điều dưỡng hiện có của chúng tôi ở trong bệnh viện thì đều có thể đáp ứng được việc là điều trị và chăm sóc những bệnh nhân nhẹ và trung bình.
Trước diễn biến tình hình dịch ngày càng phức tạp và khó lường, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng các phương án theo từng cấp độ. Trong đó, tỉnh cũng đã lựa chọn các bệnh viện tuyến trung ương đóng trên địa bàn, bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện tuyến huyện để phục vụ cho việc điều trị bệnh nhân. Với phương châm tận dụng tối đa các nguồn lực tại chỗ, những giải pháp khắc phục khó khăn về máy thở và khí y tế cũng được ngành y tế gấp rút triển khai. Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng đang xây dựng phương án rà soát toàn bộ các cái hệ thống máy thở cũng như là hệ thống oxy trung tâm của các cái cơ sở điều trị, các cơ sở bệnh viện mà lựa chọn để điều trị bệnh nhân COVID, để xem tình hình thực tế còn thiếu đến mức độ nào thì chúng tôi sẽ có cái phương án đề xuất để xin được ủng hộ và hỗ trợ.
Ngoài việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đang chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng, cách ly, điều trị bệnh nhân. Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã có các cái đoàn phối hợp với liên ngành với các sở ngành khác đi kiểm tra, mở rộng các cái khu cách ly tập trung ở tại các cái trường đại học, trường cao đẳng trên địa bàn, cũng như là xuống các cái cụm khu công nghiệp để làm việc với khu công nghiệp, với các doanh nghiệp để có thể là dùng các cái nhà xưởng của doanh nghiệp sẵn sàng cho thành lập các cái bệnh viện dã chiến, các cái khu điều trị bệnh nhân COVID ở trên địa bàn tỉnh khi mà tình huống xấu xảy ra.
Linh động và quyết liệt trong điều hành, cái hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên đã và đang chuẩn bị phương án cụ thể để sẵn sàng ứng phó với tình hình xấu của dịch. Tuy nhiên, để công tác phòng dịch được thực sự đạt hiệu quả, các cơ sở y tế cần củng cố và nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2. Các địa phương cần tăng cường việc rà soát, kiểm soát các trường hợp đến và trở về từ vùng có dịch, không để xảy ra tình trạng né chốt. Tổ chức cách ly y tế đối với các đối tượng đúng quy định.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên, nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý trên lĩnh vực kinh tế. Ngày 20 tháng 8, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban Quản lý Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực và Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh tổ chức hội nghị triển khai chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện hạng mục cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Mỏ Bạch. Tuyến mương Mỏ Bạch là một trong 7 hạng mục thuộc Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực thành phố Thái Nguyên sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB, có chiều dài trên 770 m, chiều cao 2,6 m, kết cấu bê tông cốt thép. Tại hội nghị, các cơ quan chức năng của thành phố đã triển khai các chế độ chính sách liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với gần 20 hộ dân thuộc diện ảnh hưởng của hạng mục công trình này. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, người dân địa phương bày tỏ sự nhất trí và mong muốn thành phố Thái Nguyên chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật.
Cùng ngày, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Trường Đại học Nông lâm Đại học Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn cho các hộ chăn nuôi gà của hai xã Động Đạt và Phấn Mễ, huyện Phú Lương về cách sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia cầm. Hơn 70 hộ dân đã được truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm về kỹ thuật chuẩn bị chuồng trại, kỹ thuật làm đệm lót và nuôi gà trên nền đệm lót bằng chấu hoặc mùn cưa trộn với men sinh học. Ngoài ra, các học viên còn được tham quan và thực hành làm đệm lót chăn nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học. Qua khóa tập huấn sẽ giúp cho các hộ dân sử dụng đệm lót sinh học đúng cách, tăng cường chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học, giảm thiểu tình hình dịch bệnh trên gia cầm và ô nhiễm môi trường sống đối với hộ chăn nuôi trên địa bàn.
Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đang chuẩn bị số hóa dữ liệu cây xanh hiện có trong khu vực quần thể, các di tích lịch sử ở các địa phương lên hệ thống phần mềm quản lý cây xanh tỉnh Thái Nguyên. Để thực hiện việc số hóa dữ liệu cây xanh trên địa bàn huyện Phú Lương, trong đó có các nơi di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh và địa phương quản lý, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao cho Phòng Văn hóa, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lương tiến hành lập danh sách chủng loại cây thuộc diện bảo tồn cần theo dõi đặc biệt để đề xuất hướng xử lý phù hợp. Và mỗi cây được gắn một mã số QR code trên một tấm biển nhỏ bằng chất liệu mica. Toàn bộ dữ liệu cả về chủng loại, phân loại cây cũng được tổng hợp nhập dữ liệu vào phần mềm smartchi.thainguyen.gov.vn một cách chi tiết trên hệ thống phần mềm quản lý cây xanh của tỉnh Thái Nguyên sau khi được số hóa trên hệ thống để có thể dễ dàng kiểm tra, trích xuất khi cần thiết. Huyện Phú Lương là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời, có di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đây là việc vừa bảo tồn nguồn gen quý hiếm, vừa tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân quan tâm phát huy giá trị của cây di sản cho thế hệ mai sau.
Thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Trong năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình phối hợp với các chi cục thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên thực hiện chứng nhận Việt Gáp đối với diện tích 35 ha bao gồm cây chè, cây ăn quả, cây rau củ quả. Cụ thể, sẽ thực hiện chứng nhận Việt Gáp đối với 10 ha chè Phú Lợi, xã Bản Đạt, 20 ha cây ăn quả ở xã Tân Khánh, 5 ha rau củ quả của xã Dương Thành. Thực hiện cơ chế chính sách đối với những sản phẩm sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn được hỗ trợ kinh phí 100% khi chứng nhận lần đầu tiên. Theo đó, cây chè được hỗ trợ với mức 6 triệu đồng trên 10 ha, cây ăn quả được hỗ trợ 12 triệu đồng trên 10 ha và rau củ quả được hỗ trợ là 12 triệu đồng trên ha. Để được chứng nhận Việt Gáp, người nông dân sẽ được tập huấn kiến thức về sản xuất Việt Gáp, được hướng dẫn quy trình sản xuất từ khi gieo trồng, chăm sóc đến khi thu hái, cách theo dõi, ghi chép trong quá trình chăm sóc. Khi các sản phẩm trên được chứng nhận Việt Gáp sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và giúp người nông dân mở rộng phương pháp sản xuất an toàn vào thực tế sản xuất. Thưa quý vị, cùng với việc khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thị xã Phổ Yên đang tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình, dự án bảo đảm chất lượng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bài viết sau của cộng tác viên Dương Thịnh đề cập rõ hơn nội dung này.
Những ngày này, các hoạt động vận chuyển đất đá, lưu nền, san gạt được diễn ra sôi động, khẩn trương tại công trình dự án xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 3 cũ km 41 950 đi đê sông Công ở xã Nam Tiến. Tuyến đường vừa mới được khởi công vào đầu tháng 8 và có tổng chiều dài là 1,5 km, được giải nhựa từ 42m đến 100m. Đầu tuyến giao với quốc lộ 3 và cuối tuyến giáp với đê sông Công. Tổng mức đầu tư là 300 tỷ đồng. Dự kiến tuyến đường hoàn thành vào cuối năm 2021. Để chuẩn bị mặt bằng phục vụ thực hiện dự án này, xã Nam Tiến đã tiến hành giải phóng mặt bằng sạch khoảng 14 ha liên quan đến nhà ở của 29 hộ dân cùng nhiều công trình cơ sở hạ tầng, tài sản trên đất. Ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Tiến cho biết.
Thực hiện cái nghị quyết về xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố trước năm 2025, trong đó thì có 9 xã sẽ xây dựng trở thành phường. Và trong đó là có xã Nam Tiến. Khi mà nhận được cái nghị quyết của tỉnh ủy thì dưới địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho bà con nhân dân và cũng được sự đồng tình ủng hộ rất cao của các tầng lớp nhân dân. Nó thể hiện qua cái việc xin ý kiến của nhân dân vào cái đề án xây dựng thành phố thì được 100% nhân dân đồng thuận, nhất trí, rất cao.
Năm 2021, thị xã Phổ Yên được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường từ ngã tư Thanh Xuyên đi Đê Trã với chiều dài 1,86 km, tổng mức đầu tư là 70 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 21 tỷ đồng, còn lại là ngân sách thị xã. Thời gian thực hiện dự án là 2 năm. Bắt đầu kể từ năm 2021, đến nay Sở Giao thông tỉnh đang tiến hành thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tuyến đường. Được biết, dự án đã hoàn thành công tác đấu thầu và bắt đầu triển khai thi công trong tháng 8 này. Để thuận lợi cho việc thi công dự án, ông Trần Quang Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Thành cho biết.
Về chủ trương, là Đảng ủy, Ủy ban xã Trung Thành đã triển khai đến các cấp ủy, lãnh đạo chi bộ và nhân dân trong toàn xã và đặc biệt là xóm Thanh Xuân 5 có địa bàn là có tuyến đường chạy qua thì chúng tôi cũng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo để tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm đo kiểm đếm để tuyên truyền cho nhân dân để sớm là bồi thường giải phóng mặt bằng để đưa vào làm theo đúng tiến độ của thị xã đã đề ra.
Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Văn Ngọc, trưởng ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thị xã Phổ Yên chia sẻ. Năm 2021, thị xã có kế hoạch triển khai thực hiện 72 dự án đầu tư công trên địa bàn, với tổng số vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó có 6 dự án được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua phê duyệt đầu tư với số vốn khoảng trên 650 tỷ đồng, còn lại là các dự án được Hội đồng Nhân dân thị xã Phổ Yên thông qua phê duyệt. Đến thời điểm này, thị xã Phổ Yên đã lựa chọn được các đơn vị tư vấn thiết kế và lập dự toán hồ sơ thiết kế đối với các công trình. Ngoài các dự án được đầu tư từ ngân sách nhà nước, thị xã Phổ Yên còn tích cực thu hút các dự án phát triển khu đô thị, điểm dân cư từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Theo đó, thị xã đã thu hút và triển khai 3 khu đô thị và 1 điểm dân cư với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã đang thực hiện nhiều giải pháp như hoàn thiện thủ tục cho các dự án khởi công mới năm 2021, đôn đốc các nhà thầu thúc đẩy tiến độ thi công, giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo chất lượng công trình, phát huy tối đa hiệu quả khi đưa vào sử dụng.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đêm ngày 18 tháng 8 đến nay, tại một số địa phương trong tỉnh như thành phố Thái Nguyên, Đồng Hỷ, Định Hóa, đã xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh gây thiệt hại về tài sản của người dân khoảng 427 triệu đồng. Tính đến sáng 21 tháng 8, tại thành phố Thái Nguyên có 700 m2 nhà xưởng của một cơ sở sản xuất gạch silicat bị đổ sập. Nhà văn hóa xóm Trung Thành và nhà thờ giáo họ Tân Thành, xã Quyết Thắng bị tốc mái một phần. 35 m tường rào và tường công trình vệ sinh của trường trung học cơ sở Quyết Thắng bị đổ. Tại xã Minh Lập, Đồng Hỷ có 12 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó một ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Một chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng, 14 thiết bị thông tin liên lạc bị cháy hỏng, khoảng 1.000 cây xanh, cây lâm nghiệp và 5 cột điện bị gãy đổ. Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiểm tra, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi động viên hỗ trợ 10 triệu đồng trên một hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai.
Ngày 20 tháng 8, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đô thị Vạn Phú Đại Từ đã phối hợp với xã Ký Phú tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho 4 hộ nghèo trên địa bàn. Đây đều là các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xóm Gió Đặn 1 và xóm Dứa có nhà ở đã xuống cấp, song không có khả năng sửa chữa, xây dựng mới nhà ở. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đô thị Vạn Phú cũng đã hỗ trợ 3 gia đình xây dựng mới và 1 gia đình sửa chữa nhà. Tổng số tiền hỗ trợ là 180 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp các gia đình an cư lạc nghiệp, vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Thưa quý thính giả, mùa Vu Lan tháng 7 hàng năm luôn là khoảng thời gian sâu lắng trong lòng mỗi người, là khoảng thời gian để người Việt thực hành truyền thống, nhân văn tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn. Mùa Vu Lan năm nay đặc biệt hơn khi diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Linh.
Nhiều tháng nay, cụ bà Hà Thị Hợi, 91 tuổi, từ Thái Bình lên Thái Nguyên chơi với gia đình con cái và chưa thể trở lại quê do việc đi lại giữa các tỉnh đang hạn chế để phòng chống dịch bệnh. Ở lại Thái Nguyên là khoảng thời gian để bà được cảm nhận sự báo hiếu của con gái năm nay đã 61 tuổi. Cụ Hà Thị Lợi, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ cảm nhận.
Lên đây ốm rồi lên nó giữ ở đây từ đấy giờ đấy, các cháu nó săn sóc, nó trông non tử tế thì khỏe đấy.
Bà Mai Thị Nga, con gái cụ Hợi cho biết về việc chăm sóc mẹ.
Động viên bà sống khỏe được ngày nào thì phấn khởi ngày đấy, rồi là cái động viên là đang muốn đi về quê thì bằng sức khỏe được các con các đưa về.
Vu Lan báo hiếu, những ai còn mẹ còn cha thì chăm sóc phụng dưỡng, những ai không còn cha mẹ thì lại chọn cho mình cách khác như cầu siêu, tưởng nhớ. Đại đức Thích Trúc Tiếp, Hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên cho biết cũng tưởng nhớ, cầu nguyện cho các nạn nhân qua đời bởi đại dịch Covid-19.
Mùa Vu Lan năm nay thì các chùa lập đàn cầu siêu cho ông bà cha mẹ, thì bên cạnh đó cũng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các nạn nhân bị dịch bệnh mà đã qua đời trong cái đại dịch năm nay.
Mọi năm, mùa Vu Lan tại chùa Huống tổ chức quy mô với vài nghìn người tham dự, nhưng năm nay chỉ gói gọn và khuyến cáo Phật tử đến chùa đều tuân thủ nghiêm các khuyến cáo về phòng chống dịch và không quá 20 người. Đại đức Thích Trúc Tiếp, Hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên nói về việc tổ chức mùa Vu Lan trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay.
Các chùa cũng sẽ tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu, nhưng là khuyến khích các Phật tử, các gia đình không có mặt tập trung đông trong cái buổi lễ để chúng ta cùng nhau phòng chống dịch tốt nhất.
Lễ Vu Lan đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tín ngưỡng thờ tổ tiên thiêng liêng của người Việt. Hàng năm, từ những ngày đầu tháng 7 âm lịch, lượng người đi chùa cúng bái và cầu phúc đã bắt đầu đông đúc. Nhưng năm nay, tại các ngôi chùa lớn ở Thái Nguyên như chùa Phù Liễn, chùa Hang, chùa Huống, lượng người đến chùa ít hơn nhiều so với những năm trước. Và tất cả những người đến đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đúng quy định nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, để tất cả mọi người có một mùa Vu Lan an toàn, ý nghĩa.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Thái Nguyên đề nghị xem xét thi hành kỷ luật Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp. Hội nghị đóng góp ý kiến và dự thảo đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, 30 tình nguyện viên và Đồng Nai hỗ trợ chống dịch. Thái Nguyên trên 27.000 người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với diễn biến dịch COVID-19. Mùa Vu Lan đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Riêng phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Hà Thắng, biên tập Trịnh Phương, phát thanh viên Lê Thủy Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.